Quý thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 30 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 30 này có tựa đề Cư xá sinh viên Đắc Lộ. Vì chương này khá dài nên được chia làm hai kỳ đọc. Đây là kỳ 1. Tóm tắt chương trước, Long kể về cuộc sống trong mấy tháng đầu là sinh viên dược tập sự ở dược phòng của bệnh viện Gal và phải tá túc ở một nhà ở đường Trần Quang Diệu Núi Dài. Sau 5 tháng, chàng quyết định xin vào cư xá sinh viên Đắc Lộ.
Ngày thứ Bảy, mùng 2 Tết Quý Mão năm 1963, Long dắt chiếc xe đạp đi qua cổng trung tâm Đắc Lộ số 161 đường Yên Đổ, Sài Gòn. Qua một cái sân rộng, bên phải là tòa nhà dùng làm thư viện. Đi hết sân đến một cái vườn cỏ, có mấy tấm rào cản bằng gỗ sơn trắng, đánh dấu ranh giới của cư xá sinh viên với phần còn lại của trung tâm Đắc Lộ. Ở đấy đã đợi sẵn hai sinh viên đàn anh là chủ tịch và tổng thư ký của tập thể sinh viên cư xá. Sau phút hân hoan chào mừng và thân mật thăm hỏi, Long được dắt ra phía sau chỗ nhà để xe để cất xe đạp. Sau đó được phụ khuân đồ đạc, chẳng có gì nhiều, cái vali nhỏ và cái cặp táp cũ lên lầu 1. Ghé qua phòng làm việc của cha giám đốc Henri Forest, chào trình diện rồi dẫn đến phòng của Long đầu hành lang. Phòng có 3 người, mỗi người một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cái tủ. Lầu 2 cũng tương tự, có phòng 3 người và phòng 2 người. Lính mới tỏ te thì ở phòng 3 người và từ từ lên phòng 2 người. Nhà tắm chung, nhà vệ sinh chung ở giữa ngôi nhà vừa khánh thành 3 năm trước. Nên tất cả còn mới, gây cảm giác thoải mái cho chàng sinh viên chân nước chân giáo bắt đầu cuộc sống trong một môi trường hoàn toàn mới lạ.
Cư xá sinh viên Đắc Lộ của các linh mục dòng Tên, một dòng nổi tiếng về kỷ luật. Ngay trong buổi gặp gỡ đầu tiên với cha giám đốc khi xin vào cư xá, ông đã nhấn mạnh đến điểm này: kỷ luật tự giác, mình phải tự chấp nhận để rèn luyện bản thân, không ai theo dõi để phạt mình cả. Trên lầu 1 và lầu 2 phải tuyệt đối im lặng, đó là nơi để ngủ và học, không đàn đúm, tâm sự, ăn uống, nhậu nhẹt trong phòng. Đã có nhà ăn riêng và một cái bar mở cửa suốt ngày để ngồi uống nước, nghe nhạc, tán dóc. Tầng trệt có một phòng lớn với ghế bành vừa làm chỗ ngồi đọc sách, báo, tán gẫu, vừa làm phòng họp khi cần. Mỗi tối chủ nhật có buổi họp lúc 8 giờ, không ai được vắng mặt, ngoại trừ lý do bất khả kháng, thí dụ như sinh viên y khoa phải trực bệnh viện chẳng hạn. Mỗi ngày phải về trước 10 giờ đêm, trừ thứ Bảy được về trễ là 12 giờ đêm, và chủ nhật thì ngược lại, 8 giờ tối đã phải có mặt để tham dự buổi họp. Thế lỡ về trễ thì sao? Cổng trung tâm ở ngoài đường đã khóa, phải bấm chuông. Leo rào không được đâu, tường cao lắm. Bác già gác cổng ra mở và đưa cho một cái thẻ đỏ. Qua hôm sau phải tìm cách gặp cha giám đốc trong phòng làm việc của ông trên lầu 1 ngay cầu thang lên để giải thích tại sao về trễ. Không có trừng phạt gì cả, nhưng phải giải thích và nghe lời khuyên răn. Có thể nói, đa số đều ớn cái thẻ đỏ này lắm.
Buổi họp tối chủ nhật rất quan trọng, vì chủ trương của dòng Tên khi lập ra cư xá sinh viên không phải chỉ để giúp cho họ có nơi ăn ngủ học hành, mà còn có mục đích đào tạo ra một tầng lớp trí thức, có tinh thần lãnh đạo. Leadership. Châm ngôn của sinh viên cư xá là Estovir, một câu tiếng Latin dịch sát nghĩa là hãy là người. Còn muốn nói cho văn hoa có thể dùng từ Hán Việt thành nhân. Dòng tên vẫn có truyền thống như thế từ xưa đến nay, ở mọi nơi mọi chốn họ hiện diện. Ở Vatican có nhiều linh mục, giám mục dòng tên nắm giữ những chức vụ quan trọng trong chính phủ Vatican. Các trường trung học của dòng tên ở các nước chỉ nhận những học sinh giỏi. Buổi họp bắt đầu bằng những nhận xét của cha giám đốc, nói nôm na là bị ông chỉnh những hành vi không tốt trong tuần. Không khi nào kể ra tên ai, nhưng tên nào có vi phạm thì cảm thấy chột dạ. Thế thôi. Rồi đến một buổi thuyết trình về một đề tài liên quan đến rèn luyện cá tính. Kèm theo sau là trao đổi của sinh viên về đề tài đó. Đến 10 giờ tối, thời buổi họp chấm dứt, mọi người kéo nhau ra bar uống nước. Chỉ có nước ngọt, không có rượu bia. Kể cả cha giám đốc. Và cùng nhau hàn huyên rất thân mật và thường là có đàn hát. Khi có sinh viên mới vào thì bắt buộc phải có một tiết mục gì đấy để ra mắt.
Rèn luyện bản thân còn thể hiện qua những việc nhỏ nhặt nhưng xảy ra thường ngày nên không kém quan trọng. Thí dụ việc ăn cơm trưa và tối, bàn ăn 4 người, phải đủ 4 người nhà bếp mới dọn một mâm cơm Việt Nam. Bàn kỷ luật ghi rõ là phải đến phòng ăn và ngồi vào bàn cho đủ 4 người, không chọn người ngồi ăn với mình, không rủ bạn trước khi vào phòng ăn. Cốt để luyện tính hòa đồng với mọi người, dù là người mình không hợp tính. Tương tự như thế, mỗi đầu năm học mới, sinh viên cũng có phòng ngủ mới. Do cha giám đốc lập sẵn một danh sách các phòng, không ai được quyền chọn bạn cùng phòng với mình. Cư xá còn là nơi của riêng sinh viên trú ngụ, có nghĩa là người ngoài không ai được vào. Mỗi năm chỉ có một ngày gọi là lễ phụ huynh, là sinh viên được mời phụ huynh và bạn bè vào thăm nơi ăn trốn ở của mình. 364 ngày còn lại, nếu có khách đến thăm, phải tiếp ở phòng khách nằm ngoài khu cư xá. Đối diện với thư viện có một dãy phòng dùng để tiếp khách và cũng dùng để sinh viên dạy kèm học sinh kiếm chút tiền còm. Giải trí của sinh viên cũng được chú trọng đúng mức. Sân phía ngoài dùng cho bóng chuyền và bóng rổ. Phía trong bên cạnh ba là có một phòng rộng, một bên mở ra vườn, kê một bàn bia và hai bàn ping pong. Trên lầu của ba và nhà bếp là phòng chơi nhạc. Trong những giờ quy định được phép chơi nhạc thì cũng ồn ào lắm. Long đang ở trọ đường Trần Quang Diệu nối dài, nay vào cư xá dĩ nhiên cảm thấy quá thoải mái so với trước kia. Đối với chàng, chấp hành kỷ luật tự giác là chuyện hiển nhiên, vì chàng đã quen với lối sống tập thể trong hơn 5 năm nội trú ở Đà Lạt rồi. Chàng cũng nhanh chóng hòa đồng với mọi người. Có thể nói sau này những bạn thân nhất đều xuất thân từ thời gian sống chung ở đấy. Người bạn cùng phòng đầu tiên tên Khiêm, có máu đam mê xe gắn máy. Hồi đó chưa có Honda của Nhật, chỉ có Mobilet của Pháp, xe Sachs của Đức hay xe Porsche của Áo. Chưa nói đến Vespa hay Lambretta là thuộc loại cao cấp hơn mà rất ít tên trong cư xá có được. Khiêm đưa Long đến giới thiệu với anh Chín sửa xe gắn máy ở khu chợ Đũi. Anh này lâu lâu có người gửi xe cũ nhờ bán dùm, mà Long thì đang dành dụm để tìm mua một chiếc xe gắn máy thay cho xe đạp. Chàng không ngại đạp xe, nhưng có cái phiền là trời Sài Gòn lúc nào cũng nóng nên đạp xe đến được một nơi nào đó là đã bị mồ hôi ướt áo, đôi khi cũng phiền cho người đối diện.
Sáng ngày thứ ba, 11 tháng 6 năm 1963, Long trên đường đến chỗ anh Chín vì Khiêm cho biết có cái xe gắn máy của ai đó gửi bán. Khu chợ Đũi nằm ở khúc đường Lê Văn Duyệt và Hồng Thập Tự. Long đi từ đường Phan Đình Phùng đến, dự tính gặp đường Lê Văn Duyệt sẽ quẹo trái trước khi đủ đường Hồng Thập Tự là đến tiệm sửa xe nằm sâu trong con hẻm nhỏ bên đường. Đạp xe chậm chậm trên đường Phan Đình Phùng dưới bóng mát của tán lá hay hàng cây lớn, đến ngã tư và huyện Thanh Quan thì phải ngừng xe lại vì kẹt xe. Xa xa phía trước thấp thoáng có những màu áo vàng của áo cà sa. Chàng nghĩ bụng chắc kẹt xe vì có biểu tình của Phật giáo. Dân Sài Gòn bắt đầu làm quen với những cuộc biểu tình trên đường phố, gọi nôm na là xuống đường, của các phe phái tranh đấu Phật giáo chống chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Long vừa chân ướt chân ráo về Sài Gòn, bù đầu học hành và tạo dựng cho mình một cuộc sống mới, nên chẳng để ý gì đến những cuộc xuống đường này cả, và mù tịt về những biến chuyển chính trị. Nhưng dù muốn dù không, cũng có nghe nói về những cuộc tranh đấu của Phật giáo xảy ra từ tháng 5 1963, bắt đầu từ Huế, lan qua các tỉnh miền Trung và nay vào đến Sài Gòn. Tổng thống Ngô Đình Diệm theo đạo Công giáo và rất sùng đạo, lại thêm ông anh cả là Tổng giám mục Ngô Đình Thục, có ảnh hưởng lớn trên cả gia đình theo truyền thống đại gia đình ở Việt Nam. Giáo dân Công giáo chưa đến 10% dân số, nhưng giáo hội Công giáo có tổ chức chặt chẽ nên có những buổi lễ được tổ chức rầm rộ, có khi với sự tiếp tay của chính quyền địa phương.
Long còn nhớ một buổi lễ khó quên ở Đà Lạt năm 1959. Lúc đó Long 15 tuổi, đang học lớp Troisième, là tương đương với lớp 9 trong trường Aton. Năm 1959 là năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, một ngôi làng nhỏ trong núi Pyrénées, miền Nam nước Pháp. Giáo hội Công giáo miền Nam Việt Nam thời đó tổ chức năm Thánh Mẫu với một đại hội Thánh Mẫu toàn quốc trong 3 ngày 16, 17 và 18 tháng 2 năm 1959 tại Sài Gòn, dưới sự chủ tọa của Hồng Y Agachianon, là đặc sứ của Giáo hoàng John 23. Nhân dịp này, có lễ khánh thành bức tượng Đức Mẹ bằng cẩm thạch trắng xứ Carrara được đặt tạc từ bên Ý mang qua, đến nay vẫn còn trước nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Tại Đà Lạt, Đại hội Thánh Mẫu thể hiện qua buổi lễ được tổ chức vào ban đêm trên đồi Cù bên bờ hồ Xuân Hương. Trong suốt thời gian hơn 5 năm sống nội trú trong trường A Thăng, chỉ duy nhất một lần đó có một biến cố lạ nên Long nhớ mãi. Các học sinh nội trú các lớp lớn trong trường ban đêm được trở ra khu đồi Cù để dự lễ. Đồi Cù là mấy ngọn đồi thấp, cỏ xanh mướt, có điểm vài khóm thông đây đó, ngay bên bờ hồ Xuân Hương thơ mộng. Có lẽ ngày xưa dùng làm sân đánh golf nên gọi là đồi Cù. Thập niên 50 và 60 không còn là sân golf nữa, mà là một thắng cảnh nên thơ ngay trung tâm thành phố, nơi hò hẹn của trai thanh gái lịch Đà Lạt dắt tay nhau đi dạo trong thiên nhiên. Đêm đó, đồi Cù đông nghẹt người, ngoài các đoàn thể công giáo, còn dân chúng tò mò đi xem một quang cảnh chưa từng có ở Đà Lạt. Mỗi người cầm một ngọn nến lung linh, tiếng đọc kinh và tiếng hát vang lên trong đêm thanh vắng, dưới ánh sao tạo nên một khung cảnh vừa thánh thiện vừa huyền ảo. Nhưng hình ảnh in sâu trong ký ức của Long là những nữ sinh trường các bà mẹ Cô Vong de Joazô mà ban tổ chức xếp đặt đứng ngay bên cạnh học sinh của trường Aton. Trong đêm thanh vắng, dưới ánh nến bập bùng, chàng có cảm tưởng đang được chiêm ngưỡng những thiên thần giáng thế. Sẽ chẳng khi nào lại có dịp ban đêm được đứng cạnh những cô bé dễ thương như thế nữa. Long vừa ngắm nhìn, vừa thấy thương hại vì trời tháng 2 ban đêm ở Đà Lạt khá lạnh, mà bộ đồng phục của trường Cu Văn Đồ Gia Dô chỉ là chiếc váy đầm màu xanh đậm, nên các nàng bắt đầu run rẩy.
Long trở về với thực tế. Cảnh kẹt xe trên đường phố Sài Gòn thật khác với cảnh đồi cù dưới ánh sao trong ký ức của mình. Chàng mang xe đạp lên lề đường, tiến gần thêm tới ngã tư Lê Văn Duyệt, định quẹo trái về phía Hồng Thập Tự, thì thấy rõ hơn các áo cà sa vàng đang quây thành vòng tròn ở ngã tư. Tiếng tụng niệm đều đều vang lên át cả tiếng ồn ào của thành phố. Các nhà sư tham gia biểu tình thuộc thành phần bất mãn với chính quyền vì họ cho rằng Phật giáo bị phân biệt đối xử so với Công giáo. Giọt nước làm tràn ly là lệnh gỡ những cờ Phật giáo đã treo trước cửa nhà và ngoài đường phố Huế trong mấy ngày chuẩn bị đại lễ Phật đản tổ chức vào ngày 8 tháng 5. Nghe nói là theo lệnh của Tổng thống Ngô Đình Diệm, do lời yêu cầu của Tổng giám mục Ngô Đình Thục để áp dụng một nghị định nào đó cấm treo cờ tôn giáo và đảng phái ở nơi công cộng. Cuối sách có một chú thích về việc tháo gỡ cờ Phật giáo ở Huế. Xin trích đọc ở đây để có thêm tài liệu. Việc này xảy ra ngày hôm trước lễ Phật đản, nhằm vào ngày rằm tháng 4 âm lịch năm 1963, rơi vào ngày 8 tháng 5 dương lịch. Theo nhiều nhân chứng tại chỗ, trong đó có linh mục Cao Văn Luận, viện trưởng Viện Đại học Huế lúc đó. Câu chuyện khởi đầu khi Tổng giám mục Nguyễn Đình Thục là anh của Tổng thống Ngô Đình Diệm, trên đường từ La Vang về Huế, thấy cờ Phật giáo treo rất nhiều hai bên đường. Ông gọi đại biểu chính phủ Hồ Đắc Hương đến để khiển trách, nói rằng sao đã có nghị định cấm treo cờ tôn giáo và đảng phái nơi công cộng mà nay lại để Phật giáo treo cờ khắp nơi trên đường phố như vậy. Ông Hồ Đắc Hương không biết phải cư xử ra sao, vì nếu áp dụng nghị định đó vào lúc này, chính phủ sẽ bị xem là đàn áp Phật giáo. Ông bèn đánh điện về Sài Gòn xin ý kiến. Dinh Tổng thống xác nhận nghị định vẫn có hiệu lực.
Lúc đó, ông Quách Tằng Đức đang làm đồng lý văn phòng của Tổng thống Ngô Đình Diệm, sau này kể lại rằng khi nhận được bức điện văn từ Huế, ông trình cho ông Diệm xem thì được trả lời: đã có nghị định về việc treo cờ thì cứ việc áp dụng thôi. Ông Đức cho biết bình thường thì ông sẽ trình cho ông Ngô Đình Nhu lệnh miệng của ông Diệm để ông Nhu viết thành văn bản. Nhưng hôm đó ông Nhu đang ở Đà Lạt, nên ông Đức chỉ trả lời cho các viên chức ở Huế bằng cách lặp lại nguyên văn lời của ông Diệm. Sau này khi ông Nhu trở về Sài Gòn, biết được tin này, ông nói, vẫn theo lời kể của ông Đức, ông nói rằng để cho tôn giáo xen vào chính trị rất là nguy hiểm, và phản ứng như thế là một sai lầm lớn của chính quyền. Ông Nhu là người biết uyển chuyển, ông Diệm không để ý đến chuyện cờ Phật giáo đã treo đầy đường, ra lệnh gỡ bỏ ngay trước ngày Phật đản là một hành động khiêu khích đối với Phật tử ở Huế. Nghị định nói trên có từ năm 1958, số 189 trên BNV trên NA trên P5, áp dụng từ ngày 12 tháng 5 1958. Một bức thư của Tòa Tổng giám mục Sài Gòn xác nhận là nghị định đó chẳng được ai chấp hành cả. Bằng chứng là thời gian trước lễ Phật đản không lâu, cờ của Vatican cũng được treo la liệt nơi công cộng trong những buổi lễ của Công giáo, mà có ai phản đối đâu.
Nhưng trầm trọng hơn cả là vụ nổ buổi tối ngày 8 tháng 5 trước Đài Phát thanh Huế, ngay đầu cầu Trường Tiền, khi có cuộc tập hợp của Phật tử trước cửa Đài Phát thanh. Vụ nổ làm 8 người thiệt mạng. Theo chính quyền thì vụ nổ do Việt Cộng khủng bố. Phe Phật giáo thì quả quyết là vụ nổ gây ra do quân đội mang lính tráng và xe bọc sắt đến đàn áp biểu tình. Cũng có nguồn dư luận cho rằng vụ nổ là do CIA đang tìm cách phá hoại chế độ của Tổng thống Diệm mà Mỹ bắt đầu không muốn ủng hộ nữa. Giải thích này thuộc loại dễ dãi. Có chuyện gì chưa có tìm ra được sự thật thì cứ đổ cho là xịa là chắc ăn. Chẳng phải CIA toàn năng, muốn làm gì cũng được đó sao? Long cũng như đa số dân chúng thầm lặng, bị đắm chìm trong hỏa mù của tuyên truyền từ mọi phía, chẳng biết đâu mà mò, nên cũng chỉ nghe cho biết mà thôi. Có rất nhiều tài liệu về vụ nổ trước Đài Phát thanh Huế tối ngày 8 tháng 5, 1963. Trong phần chú thích ở cuối cuốn sách có đăng một tài liệu khả tín vì là một tài liệu mật do ông lãnh sự Mỹ ở Huế tên là Hebel gửi cho Bộ Ngoại giao Mỹ ngay hôm đó. Tài liệu này nay đã được giải mật, mô tả biến cố trước Đài Phát thanh Huế như sau. Khoảng 22 giờ 45, một đám đông khoảng 3.000 người tụ tập trước Đài Phát thanh, bao bọc bởi 8 chiếc xe bọc sắt và đơn vị quân đội. Lính nổ súng bắn chỉ thiên để thị oai, sau đó có một tiếng nổ lớn trước cổng vào Đài Phát thanh, làm 4 trẻ em và một người đàn bà thiệt mạng. Trong cơn hỗn loạn, sau đó có thêm 3 nạn nhân nữa.
Đám đông đã có mặt trước Đài Phát thanh để áp lực với chính quyền phát thanh lại cuốn băng ghi âm buổi lễ Phật đản vào buổi sáng cùng ngày như đã có trong chương trình và như thông lệ những năm trước vẫn làm. Nhưng hôm đó cuốn băng không được phát thanh vì trong buổi lễ Phật đản đã có những phát biểu chỉ trích chính quyền. Đám đông được yêu cầu giải tán nhưng không ai tuân hành. Sau đó chính quyền dùng vòi nước cũng không giải tán được và cuối cùng phải kêu gọi đến quân đội. Và chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Trong một bản báo cáo sau đó chi tiết hơn, lãnh sự Mỹ Hebel nói thêm là có 7 nạn nhân thiệt mạng tại chỗ, người thứ 8 chết sau đó vì vết thương quá nặng. Ông cũng xác nhận trong số đó có 2 nạn nhân bị xe bọc sắt cán chết, cả 2 đều là trẻ em. Các cuộc biểu tình bắt đầu từ Huế, tên tuổi của Thượng tọa Thích Chí Quang được các phương tiện truyền thông trong nước cũng như ngoại quốc đưa lên hàng đầu các bài báo như một khuôn mặt nổi lãnh đạo phe tranh đấu. Biểu tình từ từ lan qua các tỉnh miền Trung rồi đến Sài Gòn. Phe tranh đấu đưa ra yêu sách 5 điểm mà điểm quan trọng nhất là Phật giáo phải được đối xử giống như Công giáo. Một tài liệu được nhắc đến trong chuyện phân biệt đối xử này là dụ số 10, là một dụ còn sót lại từ thời Pháp thuộc. Chi tiết về dụ số 10 này được nhắc lại trong một chú thích ở cuối sách. Đây là một dụ do ông Bảo Đại ký ngày 6 tháng 8 năm 1950, tức là 4 năm trước khi ông Ngô Đình Diệm về nước cầm quyền năm 1954. Dụ số 10 này quy định luật lệ về các hội đoàn, không phải quy định riêng cho các tôn giáo. Dụ này có điều 44 là điều áp chót ghi rằng quy định đặc biệt về các hội truyền giáo, công giáo và tin lành cũng như các hội của người Hoa sẽ có văn bản sau. Có nghĩa là các hội của Công giáo thì có quy định đặc biệt, còn các hội của Phật giáo phải chịu những quy định chung của các hội đoàn, trong dụ số 10. Và đó chính là nền tảng của những bất mãn của Phật giáo, xem như bị phân biệt đối xử.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 1 của chương 30 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 2 và cũng là kỳ kết thúc của chương này. Mỹ Lan thân ái, kính chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.